Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Cương Nguyễn ở Mississippi hỏi.
Câu hỏi của em là cái mùa đông thì thường thường là ít uống nước. Thành ra là cái đi vệ sinh đi cầu đó thì phân nó ra hơi cứng. Nhưng mà mọi năm thì nó cũng như vậy đó, nhưng mà không có bị sao. Nhưng mà gần 1-2 năm nay đó thì cũng như vậy, thì cái mùa đông là nó bị chảy máu. Em đi ngoài chảy máu rồi vì phân nó cứng đó. Nhưng rồi em gặp bác sĩ thì nói là uống nhiều nước hơn. Em uống nhiều nước, rất nhiều nước thì nó đỡ hơn thôi. Nhưng mà chỉ cần uống ít nước một tí thôi thì nó lại chảy máu lại. Tức là cái phân nó không quá cứng, nó mềm thôi, nó vẫn chảy máu rồi. Thì em câu hỏi của em là không biết là cái trực tràng thế, trong ruột em trực tràng nó đã tệ hơn chưa, hay là em muốn tìm hiểu là cái, hay là do mình trực tràng của mình nó bị tệ đi, nó dở đi, hay là vì không uống nước.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vấn đề chảy máu ở hậu môn. Và tôi xin nói trước là chúng ta không thể bằng cái cách định bệnh và chữa bệnh cho từng cá nhân. Bệnh nhân cần đi khám bác sĩ để giải quyết cho trường hợp của mình, nhất là trong cái trường hợp này. Và những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát mà thôi. Điểm thứ nhất là chúng ta nói về cái bộ hệ tiêu hóa, thì lúc trong cái con người ta lúc mà ăn hay là uống vào, thì thức ăn nó vào miệng qua thực quản và đi đến dạ dày, và sau dạ dày thì tới cái ruột non, thì cái ruột non nó to bằng chừng cái ngón tay giữa của một con người. Và nó dài, rất dài, nó dài đến 6,7 mét, tính chừng theo bên Mỹ thì chừng là 22 feet. Và đó là nơi tiêu hóa thức ăn và hấp thụ những cái chất dinh dưỡng và máu. Rồi sau đó thì cái thức ăn đã được tiêu hóa xong, nó đến tới cái ruột già, và cái ruột già nó ngắn hơn, nó dài chừng 1,8 mét, nghĩa là gần 2 mét ở người lớn, và là nơi các cái chất thải nó được cô đọng. Nước nó được hấp thụ lại tùy theo nhu cầu của cơ thể. Và cũng nên nói qua đây là ngoài những cái công việc này thì cái ruột già nó cũng có đóng một cái vai trò mà càng ngày người ta càng thấy là quan trọng trong cái vấn đề điều hành cái miễn nhiễm của cái cơ thể, cũng như là nó sản xuất nhờ những cái công vi trùng thân thiện ở trong cái ruột già, nó sản xuất những cái chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái trở lại cái đoạn cuối cái đỡ cái ruột già là cái colon. Thì cái đoạn cuối của nó là cái nơi mà nó nối với cái hậu môn, là cái cửa đi ra đó. Thì đó, chúng ta có một cái ống thẳng và cái từ tiếng Anh, cái tên tiếng Anh của cái chữ cái đoạn ống đó gọi là rectum. Thì trong đó cũng có cái căn, cái rect có nghĩa là thẳng ở trong đó, giống như chúng ta tiếng Việt thì chúng ta nói là trực tràng, và dài chừng 10-15 cm. Và cái đoạn dưới của cái trực tràng đó nó phình ra thành ra một cái túi, và trong cái từ khoa học thì gọi là ampulla, thì cái gốc Latin nó có nghĩa là một cái bình chứa. Thì nói tóm lại, đây là một cái bình chứa ở đoạn cuối cùng của cái ống tiêu hóa của con người. Thì lúc mà cái phân mà nó đầy trực tràng thì cái vách của cái trực tràng đó nó giãn ra, và nó được những cái thụ thể ở trong cái vách đó, nó có những cái thụ thể nó nhận những cái tín hiệu về mà giãn ra, stretch receptors, nó ghi nhận cái vách đó nó được giãn ra là đầy rồi, và từ đó nó gây ra một cái phản xạ, nó mở cái bắp thịt, cái cơ ở dưới nó hình tròn, nó mở ra để và nó đẩy phân ra khỏi hậu môn. Thì nếu mà cái vấn đề bài tiết phân này nó chậm quá thì lúc đó chúng ta gọi người bệnh đó bị bón, và từ tiếng Anh gọi là constipation. Bây giờ nói về những cái lúc nào mà cái cơ thể nó được cung cấp nhiều nước, nghĩa là chúng ta có cái nguồn nước cung cấp cho cơ thể nó đầy đủ, uống nước nhiều lần trong ngày, ăn đồ lỏng nhiều, ví dụ như cháo hay là canh, thì ruột già nó hấp thụ nước ít. Lúc những cái lúc mà cái ruột già nó hấp thụ nó nước ít thì cái phân nó lỏng. Nhưng mà nếu mà thời tiết nóng mà ví dụ như ra mồ hôi nhiều hay là uống ít nước quá hay là ói mửa mà mất nước, thì cái ruột già lúc đó nó biết là cái cơ thể mình cần phải giữ lại nước nhiều hơn, tiết kiệm nước hơn thì nó sẽ hấp thụ cái nước nhiều hơn để bảo vệ nước. Xin lặp lại là lúc chúng ta được cung cấp đầy đủ thì cái ruột già nó không có thấy cái nhu cầu là phải giữ nước lại nhiều thì nó không có hấp thụ lại nhiều nước. Mà khi mà chúng ta thiếu nước thì cái ruột già nó sẽ điều chỉnh bằng cách nó hút nước lại nhiều hơn từ trong phân ra. Và cái phân có khuynh hướng nó trở nên khô và cái thể tích của phân nó nhỏ hơn. Do đó nó không có nông ra, nó không có làm cái ampulla của cái trực tràng nó căng ra. Và nó không có kích thích những cái phản xạ của ruột già để làm cho nó bóp lại, làm cho cái nhu động trong ruột nó đẩy cái phân ra ngoài. Do đó bệnh nhân cần thấy nếu mà muốn đi thì phải cần thấy phải rặn nhiều. Và khi mà rặn lên đó thì nó làm tăng cái áp suất ở trong cái xoang bụng. Và nó dễ gây những cái vấn đề như chúng ta sẽ bàn về sau, ví dụ như những cái vấn đề người đó có bị trĩ hay không. Thì ở Mỹ người ta hay dùng cái từ để chỉ cái hiện tượng mà chảy máu ở trong bộ tiêu hóa, người ta hay gọi là GI bleeding. GI là viết tắt của cái từ là gastrointestinal. Gastro là dạ dày, intestinal là ruột. Và người ta hay nói, người ta hay gọi ngắn gọi là GI bleeding. Bleeding là chảy máu. Thì đó là chưa kể tới thực quản, thì vì thực quản cũng hay chảy máu nữa. Thì lúc chảy máu ở cái phần trên, ở cái ống thực quản, ví dụ ống thực quản hay là trong dạ dày, thì cái có cái khả năng là cái người bệnh nhân có thể ói ra máu, cái phản xạ cái máu nó vào trong bao tử đầy thì nó sẽ làm cho người đã mắc ói và ói ra máu. Và khi đó thì cái người đó máu tươi, ói ra máu tươi hoặc là có máu cục đã được tiêu hóa một phần. Và đó là lúc mà hiện GI bleeding mà về phía trên. Nhưng mà khi mà máu mà nó chảy ra ngã hậu môn, thì vì là hậu môn là cái đường đi ra duy nhất ở phía dưới, thì nếu mà máu chảy ra từ phía trên mà nó nằm lâu, nó được qua cái đường tiêu hóa mới ra ngoài, thì lúc đó cái phân nó được tiêu hóa và nó thành ra một cái chất màu đen. Và nó đen như là đen trải đường, cái dầu hắt trải đường, chứ chúng ta không nói những cái nâu nâu xám xám, mà tiếng Việt Nam mình nói chung nhiều khi mình cũng nói là đen, nhưng mà thường thường cái này nó là đen như là cái dầu hắt. Và cái điểm này chúng ta cũng nên cần biết là một rất nhiều bệnh nhân khi mà có thấy cái phân đen như dầu hắt đó, họ không có biết đó là vì chảy máu ở trong ruột và họ không có đi khám bác sĩ. Cái phân đen như máu, đen như là dầu hắt là một cái dấu hiệu là có hiện diện của máu ở trong cái đường tiêu hóa và coi chừng nó có thể nguyên nhân là do đang chảy máu ở trong bao tử, mà có nhiều người trong bao tử hay là trong ruột mà nhiều bệnh nhân không có biết. Bây giờ chúng ta bàn đến một cái hiện tượng mà tương đối dễ hiểu nhất trong cái vấn đề GI bleeding, trong cái vấn đề chảy máu hệ tiêu hóa này là những cái người bị bệnh trĩ. Bệnh trĩ thì tiếng Anh gọi là hemorrhoid. Và ở trong cái trực tràng nó có những cái tĩnh mạch, cho nên cái bệnh trĩ nó xảy ra ở những cái người ngồi nhiều, áp suất ở trong cái tĩnh mạch đó nó tăng lên. Nếu mà những cái tĩnh mạch nó bị sưng kinh niên, nó bị phình ra kinh niên, sưng to, thì nếu mà ở trong phía trong của cái trực tràng thì lúc đó người ta gọi là nội trĩ, là internal hemorrhoid. Đặc biệt những cái nội trĩ này nó nằm ở những cái nơi mà không có dây thần kinh về đau đớn nhiều, cho nên thường thường là cái nội trĩ nó khác với cái loại trĩ kia là nó không có đau. Và ngoài ra cái loại trĩ kia là những cái tĩnh mạch mà nó nằm ở ngay cái cửa hậu môn, nghĩa là nó nằm ở dưới da chứ không phải là nằm dưới cái nội mạc như cái kia. Và lúc đó chúng ta gọi là ngoại trĩ, là external hemorrhoid. Và những cái ngoại trĩ thì nó đau đớn nhiều hơn. Và những cái bệnh nhân mà không có đủ nước, cung cấp đủ nước, làm cho bị bón và phân nó cứng, thì nó ra một cách khó khăn, thì có thể làm chảy máu ở những cái mạch máu trĩ. Và người bệnh nhân, ví dụ như thường thường khi đi cầu, thì thấy cái trong cái tissue, trong cái giấy lau thì nó có dính máu. Tuy nhiên, nói như vậy, chúng ta nên nhớ là trĩ nó không có phải là cái nguyên nhân duy nhất làm cho máu chảy hậu môn. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ, như vậy là do nó cũng bị trĩ thôi, ăn cho nó bớt bón thì hết. Nó, cái danh sách của các cái nguyên nhân làm gây chảy máu khác nhau ở cái vùng này nó rất dài. Và chúng ta chỉ nêu lên đây một cái vài nguyên nhân quan trọng. Ví dụ, như là một số, nhất là trẻ em thì bón thì nứt hậu môn, người ta gọi là anal fissure. Thì ở trong cái hậu môn nó có một hai đường nứt, thì những cái đường nứt nó chảy máu và em bé nó mỗi lần nó đi cầu nó đau lắm, nó ra nó khóc. Một cái lý do nữa là một số người, người ta sinh ra với những một cái mạch máu ở trong cái ruột nó bất bình thường, nó dạng nở ra, nó một cách không bình thường, và những cái mạch máu này có thể nó bể ra và nó chảy máu. Và đối với người lớn tuổi thì cái điều quan trọng nhất là cái khả năng bị ung thư ruột già. Thì cái dấu hiệu mà chảy máu ở trong đường ruột, trong phân, máu mà mình thấy được cũng như là máu mình không thấy được nhưng mà thử nghiệm thấy được, gọi là occult blood, là cái máu nó được giấu đi. Đó cũng là những cái dấu hiệu đầu tiên của cái ung thư ruột già. Một số người bị những cái túi cung ở trong ruột già, và cái những cái túi cung này nó có thể bị viêm, nó bị có thể bị lùn và nó có thể chảy máu. Và một số bệnh khác gọi là những cái bệnh như là nói chung về viêm ruột già, là trong đó người ta có kể tới cái bệnh như là ulcerative colitis, là trong đó nó có lở loét, nó viêm mạng tính, hay là cái bệnh Crohn's disease, nó là cũng một cái bệnh khác, nó cũng là một loại viêm ở trong ruột già. Thì bệnh nhân khi đi khám bác sĩ thì bác sĩ có thể, và cái điểm này quan trọng là phải cần tìm hiểu thêm về những cái điều kiện có thể làm dễ chảy máu nói chung trong cơ thể. Mình nói riêng, bàn riêng chúng ta bàn ở đây là chảy máu trong đường tiêu hóa. Ví dụ như những cái người bị gan thì cái máu của họ cũng dễ chảy hơn, họ khó đông máu hơn. Mà ngoài ra vì cái bệnh gan đó làm cho máu nó tù lại ở phía những cái phần thấp á, thì những cái người đó cũng có thể dễ chảy máu hơn. Những cái người bị xơ gan, những cái bệnh nhân dùng thuốc làm máu khó đông hơn như là cái thuốc gọi là như là heparin hay là warfarin, còn có tên là coumadin, thì những cái thuốc đó ví dụ như bệnh nhân họ bị tim thì bác sĩ cho họ xài những cái thuốc cho máu nó bớt đông thì cái người đó họ cũng thể dậy chảy máu đường tiêu hóa. Những cái thuốc làm giảm cơ năng của các cái tiểu bản ở trong máu. Tiểu bản đây là những cái platelets, là những cái tế bào nó nhỏ hơn là những cái hồng cầu, nhưng mà nó cái nhiệm vụ của nó là nó kết dính lại để nó bít những cái nơi chảy máu. Thì những cái thuốc như là aspirin hay là thuốc tên thương mại là Plavix, tên generic là clopidogrel, thường được dùng cho những cái người tương đối đa số là lớn tuổi để ngừa cho họ đừng có bị những cái cơn đau tim, hay là ngừa cho họ đừng có bị tai biến mạch máu nào, là vì những cái mạch máu họ bị nghẹn lại. Hay là những cái người dùng thuốc gọi là NSAID, là những cái thuốc mà nó chống viêm nhưng mà không phải thuộc trong loại corticoid, cũng khá phổ biến ở bên ngoài thương mại, như là thuốc Advil hay là thuốc Motrin, và cái tên generic của nó là ibuprofen. Hay là những cái thuốc NSAID này nó cũng có tác dụng nữa trên cái vấn đề mà làm tăng cái khả năng chảy máu ở trong hệ thống tiêu hóa, là vì nó làm yếu đi cái khả năng che chở niêm mạc dạ dày và ruột. Trong cái niêm mạc của chúng ta, cái phía lòng ở trong cái ruột, trong cái dạ dày thì nó có một cái lớp nó bọc lên trên đó, nó lót ở trong đó, và những cái thuốc như NSAID, như mà ibuprofen hay là aspirin, nó cũng có khả năng làm cái lớp che chở đó nó yếu đi. Và ngoài ra bác sĩ cũng cần, để mà đi đến một cái quyết định mà hợp lý, cũng cần tìm hiểu về cái bệnh sử của gia đình bệnh nhân. Là ví dụ như hiện nay ở Mỹ thì cái hội ung thư Mỹ á, thì họ khuyên là bệnh nhân trên 50 tuổi là nên đi soi ruột già, là colonoscopy, không phải là soi chỉ cái phần trực tràng ở dưới mà soi hết cả cái ruột già, colonoscopy, để mà truy tầm ung thư ruột già. Và người ta khuyên là cái người trung bình mà không có những cái yếu tố cơ nguy gì đặc biệt thì nên làm 10 năm một lần. Hoặc là thay vì làm cái việc đó thì cứ mỗi năm một lần thử nghiệm truy tầm máu ở trong phân. Chúng ta có nhắc đến những cái máu mà cái người bệnh không có thấy thì họ có những cái test đặc biệt để họ detect cái đó, họ để phát hiện cái đó, occult blood. Hay là người ta bây giờ thì người ta có thể là lấy cái phân và người ta tìm những cái DNA. Thì Việt Nam tôi thấy mình gọi là ADN theo tiếng Pháp, là DNA là một cái acid nhân của tế bào bất thường đó, người ta detect những cái DNA ở đó trong phân. Thì nếu mà mình làm được cái đó thì thay vì làm một năm một lần đi tìm cái máu, dấu vết của máu trong phân, thì người ta đi làm, có thể mình có thể làm 3 năm một lần nếu mà mọi sự khác đều bình thường. Nhưng mà tuy nhiên nếu cái bệnh sử là trong cái quá khứ cái người bệnh hay là cái gia đình của người bệnh, cha mẹ anh em họ có những cái yếu tố cơ nguy như là viêm ruột, chúng ta nói là viêm ruột già, hay là polyps, là những cái cục thịt dư nó có cái cuốn gọi là cái polyps, hay là họ có cha bố mẹ anh em bị ung thư ruột già, hay là cái bản thân họ có một cái bệnh trước đó, hay là trong gia đình có một cái bệnh do một cái gene mà có thể gây ung thư ruột già. Trong từ tiếng Anh người ta gọi là history of hereditary là di truyền, colorectal là ruột già và trực tràng cancer syndrome nó có cái hội chứng sẽ gây ung thư ruột già và trực tràng. Thì trong những cái trường hợp đó bác sĩ ruột họ có thể theo dõi và họ cần screen bệnh nhân, sàng lọc bệnh nhân bằng colonoscopy hay là bằng những cái phương tiện chúng ta vừa kể là sớm hơn, thay vì đợi tới mới tuổi 50 mới làm những cái chuyện đó. Và người ta ví dụ vì thính giả đây 48 tuổi thì có thể là có những cái, nếu mà có cái risk factor thì bác sĩ ruột họ có thể là nghĩ tới những cái biện pháp theo dõi sớm hơn và thường xuyên hơn. Riêng về cái chúng ta trở lại cái việc ban đầu là cái bệnh trị, thì nói chung là uống thuốc, nếu mà chúng ta uống nước đầy đủ và chúng ta tránh các cái những cái gia vị nó quá cay hay là những cái chất có thể làm bón, như là một số người thì người ta ăn sô-cô-la vô thì người ta rất bón, nên ăn trái cây, ăn rau quả, thức ăn có sợi xơ, fibers. Những cái sợi xơ này nó giúp cái cơ thể nó tạo nên một cái lượng phân thích hợp, nó đủ để cho trực tràng nó kích thích, nó làm việc. Và một những cái biện pháp khác là như phải vận động cơ thể thường xuyên, tránh ngồi lâu một chỗ nếu mà cái nghề nghiệp mình cho phép, hay là vệ sinh cái vùng hậu môn, tránh đừng có lau chùi nhiều quá, đừng có dùng những cái thuốc men nếu mà những cái thuốc men đó không có cần thiết, nên nó cũng làm như irritate, tức là khó chịu cái vùng trị. Tránh rặn quá mạnh, hay là tránh không có được khiêng đồ nặng quá, vì những mình chút lúc mà khiêng đồ nặng quá thì cái áp suất ở trong bụng hay là trong những cái mạch máu ở trong cái vùng hậu môn nó có thể tăng cao. Và một cái biện pháp dạng gì là hiện giờ người ta bán những cái đồ điện tử, những cái máy tự động phun nước lúc đi cầu rửa, thì có thể là nếu những cái người mà dùng giấy chùi xài nó cứ bị lở loét không có sạch và nó trầy trụa, thì có thể những cái máy như đó có thể giúp làm cho bệnh nhân dễ chịu hơn. Và cuối cùng tôi xin chúc quý vị thính giả và bệnh nhân đầu năm may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt, vietnamese@voanews.com.